167. Guglielmo Marconi, sinh năm 1874, mất năm 1937. Nhà vật lý kim sáng chế Italia, ông quan tâm rất sớm tới điện báo vô tuyến. Năm 1897, ông đã thành công khi truyền tín hiệu đi xa 14 km. Năm 1899, ông lắp thiết bị trong hai con tàu và đã đưa tin về cuộc đua thuyền ở Mỹ về đất liền. Điều này khiến ông trở nên nổi tiếng. Ông còn chứng minh được rằng sóng radio có thể truyền đi khắp thế giới. Ông được coi là cha đẻ của vô tuyến điện. Ông nhận giải Nobel vật lý năm 1909. Tai to kỳ dị nên kỳ tài. Marconi có đôi tai to một cách kỳ dị. Điều đó khiến bà quản gia phải ngạc nhiên và nói hài hước. Đôi tai này có thể nghe được cả tiếng động của không khí. Nhờ sóng của các máy vô tuyến điện do Marconi sáng chế có thể truyền xa các tín hiệu nên việc cứu hộ các tàu bị nạn trên biển kịp thời. Năm 1930, Marconi chế tạo được máy tiếp nhận làn sóng vô tuyến điện phản chiếu. Máy này là cơ sở cho phát minh radar sau này. Tờ báo Times nổi tiếng nước Anh hồi ấy đánh giá, khi các sử gia tương lai nghiên cứu về giai đoạn đầu thế kỷ 20, có lẽ họ sẽ coi Marconi như nhà khoa học lớn nhất của thế kỷ và có thể lấy tên ông đặt cho thế kỷ này. 168. Arnold Schoenberg, sinh năm 1874, mất năm 1951. Ở nơi công chúng đã nghe quen nhạc 7 nốt của Beethoven và Schubert như thành phố Vienna, thì nhạc 12 nốt trở nên xa lạ. Thế nhưng Arnold Schoenberg đã thu phục được công chúng bằng nhạc 12 nốt với những bản nhạc thính phòng, nhạc cho dàn đồng ca, nhạc cho kịch, nhạc thính phòng và nhạc cho ca vũ kịch, vân vân. Ai hơn ai? Thomas Mann có ám chỉ phê phán nhạc và lý thuyết nhạc của Schoenberg trong tiểu thuyết Dark Faustus của mình. Bực tức về điều đó, Schoenberg nói lớn, thời gian sẽ minh chứng cho việc ai hơn ai. 169. William Somerset Maugham, sinh năm 1874, mất năm 1965. Học y ở Anh, ở Đức và hành nghề bác sĩ. Tiểu thuyết đầu tay Lisa ở Lambeth năm 1897 mang lại danh tiếng cho ông, thế là ông chuyển sang viết văn chuyên nghiệp. Ở giai đoạn đầu, sáng tác của ông có khuynh hướng phê phán xã hội. Sau, ông chuyển sang đề tài tâm lý, tình yêu và hôn nhân của giới thượng lưu, nêu lên mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội. Maugham vào hàng những nhà văn Anh nổi tiếng nhất thế kỷ 20 về truyện ngắn gây ấn tượng mạnh. Gửi hoa e rằng hơi sớm. Về già, có lần Maugham ốm nặng, ông còn đang trong thời kỳ hồi sức, chưa được phép cho người vào thăm. Có một quý bà mến mộ nhà văn hỏi, ông có thích hoa và trái cây thì bà sẽ gửi cho. Maugham đáp, trái cây tôi rất thích, nhưng gửi hoa e rằng hơi sớm. Cách tiếp thị độc đáo. Maugham cho đăng báo, bác sĩ trẻ, đẹp trai, có gia sản, thích loài vật, có năng khiếu nghệ thuật, muốn lấy vợ người Anh, một người giống như Lisa ở Lambeth trong tiểu thuyết cùng tên. Chỉ ít lâu sau khi tin đăng trên báo, tiểu thuyết Lisa ở Lambeth bán hết không còn quyển nào. 170. Winston Leonard Spencer Churchill, sinh năm 1874, mất năm 1965. Nhà báo, nhà văn, chính trị gia Anh, là con hầu tước Randolph Churchill. Ông nổi tiếng với câu nói ở Hạ viện Anh ngày 13 tháng 5 năm 1940. Tôi chẳng có gì dâng hiến ngoài máu, gian khổ, nước mắt và mồ hôi. Stalin, Truman, Churchill có nhiều đóng góp đưa chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Tác phẩm tiêu biểu của Churchill là Cuộc khủng hoảng thế giới năm 1923-1929, Ký ức chiến tranh thế giới lần thứ hai năm 1948-1954, những nhân vật vĩ đại của lịch sử năm 1956. Churchill được giải Nobel Văn chương năm 1953. Bố hay con trai? Khi Winston Spencer Churchill là phóng viên chiến tranh, thì bố ông, hầu tước Randolph Churchill, là bộ trưởng tài chính. Một đồng nghiệp ghen tị nói, bố làm to, con dễ thăng tiến. Chàng phóng viên trẻ Churchill đáp, anh nhầm, rồi anh sẽ thấy, sau này người ta chỉ nói, hầu tước Randolph là bố đẻ của Winston Spencer Churchill. Đồng minh. Churchill dự buổi chiêu đãi của đại sứ Đức Ribbentrop ở London. Viên đại sứ giới thiệu sức mạnh quân sự của nước Đức, rồi nói tiếp, các ngài đừng quên rằng đồng minh của chúng tôi là Italia. Churchill thản nhiên đáp, giờ Italia là đồng minh của Đức, nhưng trước đó Italia là đồng minh của nước Anh. 171. Maurice Ravel, sinh năm 1875, mất năm 1937. Khi ông còn sống, người ta chỉ đánh giá cao sự hiểu biết về dàn nhạc của ông mà không thấy những nét mới táo bạo trong âm nhạc của ông. Thời gian đã làm công việc của mình, nó cho người ta thấy tính hiện đại trong âm nhạc của Ravel, tính cô đọng trong thể hiện, tính chát nồng, tính chạm trổ trong âm nhạc cùng trạng thái cảm xúc thay đổi nhanh với những cơn cảm hứng mãnh liệt. Ravel và Debussy là hai nhạc sĩ đặt nền móng cho âm nhạc mới ở đầu thế kỷ 20 trên đất Pháp. Không chỉ trái tim. Âm nhạc dân gian là nguồn cảm hứng vô tận đối với Ravel. Ông trung thành với truyền thống cổ điển, mạnh dạn cởi mở, nên tuy là người Pháp nhưng chủ đề, giai điệu Tây Ban Nha chiếm vị trí quan trọng trong sáng tác của ông. Sự vĩ đại của Ravel ở chỗ, ông bắt mạch được nhịp sống của thời đại và thể hiện nó trong âm nhạc của mình. Ông quan niệm, âm nhạc kêu gọi không chỉ trái tim, tình cảm, mà cả khối óc, lý trí nữa. 172. Thomas Mann, sinh năm 1875, mất năm 1955. Sinh trong một gia đình quý tộc lâu đời ở thành phố cảng Lübeck, miền Bắc nước Đức. Ông là nhà văn hiện thực phê phán lớn nhất của Đức ở thế kỷ 20. Ông tiếp tục truyền thống nhân đạo chủ nghĩa của Goethe, Schiller, Hölderlin, có ý thức về công việc sáng tác. Ông quan niệm, nhà văn phải sáng tác vì chân, thiện, mỹ, vì văn minh, vì hòa bình và lòng tôn trọng con người. Tôi không phải. Sehard Houtman đợi Thomas Mann ở nhà ga. Cả hai đều chưa gặp nhau lần nào. Sau khi chào hỏi xã giao nhau, Houtman kể đã hỏi hai người rằng họ có phải là Thomas Mann không? Người thứ nhất nói, không, tôi không phải là ông ta. Người thứ hai nói, tôi mong muốn được là ông đó. Thomas Mann nói, chắc chắn một trong hai người đã đọc sách của tôi. Houtman đáp, cái đó có thể lắm, nhưng ai trong số hai người ấy? Dòng họ Buddenbrock. Vào thế kỷ 19, Lübeck là thành phố cảng thịnh vượng nhất trong các thành phố cảng ở phương Bắc nước Đức. Tiểu thuyết Dòng họ Buddenbrock vẽ lên bức chân dung sự suy tàn tất yếu của tầng lớp tư sản và sự hình thành của tư bản độc quyền. Người dân Lübeck cảm thấy mình bị xúc phạm. Họ bảo, Thomas Mann hỗn láo, dám nói xấu quê hương mình. Thầy giáo dạy ông nói, Thomas Mann ngày xưa là một học trò chậm hiểu, không viết nổi một bài văn. Có nhà phê bình văn học viết, Thomas Mann là người nói tiếng mẹ đẻ không sỏi, nên tiểu thuyết của ông toàn những điều nhảm nhí về những con người tầm thường. 173. Jack London, sinh năm 1876, mất năm 1916. Nhà tiểu thuyết của văn học hiện thực Mỹ, ông tên thật là John Griffith London. Hai tác phẩm phản ánh Luật chó sói của trật tự xã hội tư bản là tiểu thuyết kể về chuyến đi tìm vàng, Tiếng gọi nơi hoang dã năm 1903 và tiểu thuyết kể về sự giành giật sự sống trong thiên nhiên, nơi chỉ kẻ mạnh nhất tồn tại, Răng Nanh Trắng, năm 1907. Jack London là nhà văn được công chúng trong và ngoài nước yêu chuộng. Ông có ảnh hưởng lớn đến những nhà văn tiến bộ sau này. Khát vọng mãnh liệt chính là động lực khi sáng tác. Ba yếu tố làm nên con người Jack London là đọc sách ngấu nghiến, cuộc sống phiêu bạt đó đây, cùng với ước nguyện mãnh liệt muốn trở thành nhà văn nổi tiếng. Một hôm đi lang thang, vô tình Jack London bước vào một thư viện công cộng. Hình như linh tính dẫn bảo, cuốn sách đầu tiên mà chàng thanh niên nghèo đói cầm là cuốn Robinson Phiêu Lưu Ký. Chàng đọc say mê như bị hút hồn và tỏ ra hết sức xúc động. Từ đó, chàng coi nơi đây là nơi trú ngụ. Chàng ham đọc sách như một kẻ đói khác. Chàng đọc từ Darwin tới Karl Marx, Nietzsche. Jack London thấy, xuất hiện đằng sau những trang sách là một thế giới kỳ diệu. Cuộc sống sôi động, phiêu bạt khắp nơi, kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau của Jack London chính là tư liệu sống để ông viết những tiểu thuyết hấp dẫn. Có thời gian, ông là tác gia có nhuận bút cao nhất. Sức sáng tác của Jack London mãnh liệt như cuộc đời sôi động của ông. Năm 1898, Jack London quyết định sống bằng viết văn chuyên nghiệp. Lòng khao khát trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng, nên Jack London viết sách ngày đêm. Có lần vợ nói, em chẳng còn gì để mặc. Jack London đang mãi viết. Ông nói với vào phòng, em im lặng để anh viết nào. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 1898 đến năm 1903, Jack London cho ra đời 6 bộ tiểu thuyết, 125 truyện ngắn. Ông nhanh chóng trở thành nhà văn nổi tiếng đương thời. Cuộc đời sáng tác của ông chỉ có 18 năm, 1898-1916, nhưng ông để lại cho đời sau 19 bộ tiểu thuyết, 150 truyện ngắn, 3 vở kịch. 174. Hackman Hess, sinh năm 1877, mất năm 1962. Nhà văn hiện thực phê phán lớn của văn học Đức thế kỷ 20, nhà văn hậu chủ nghĩa biểu hiện Hackman Hess luôn chuyển động giữa hai cực Đông Tây để đi tìm một nhân loại thuần khiết, một nhân loại sống trong cảnh bình yên. Con đường sáng tác của Hackman Hess đi từ tình cảm cô đơn và nỗi buồn lãng mạn cuối thế kỷ 19 đến tầm nhìn xa, trông rộng, có trách nhiệm đối với xã hội. Ông ước mơ và tin chắc vào tương lai tốt đẹp của con người. Nội tâm thúc giục. Nhà văn Thụy Sĩ Paul Ick khuyên người xuất bản sách Samuel Fischer nên lưu ý tới sự nghiệp sáng tác của Hackman Hess. Paul Ick viết thư đề nghị Hackman Hess gửi cho mình bản thảo để xuất bản. Hackman Hess trả lời, tôi viết toàn những chuyện có tính chất cá nhân, thổ lộ tâm tình mình bằng giọng văn mới ngày nay. Tôi viết là do nhu cầu của bản thân, nên nó có thể không mang lại thành công cho nhà xuất bản. Điều này tôi xin nói trước. Ít lâu sau đó, năm 1904, tiểu thuyết Peter Kamenzin được xuất bản. Cuốn tiểu thuyết giáo dục này lập tức gây được sự hâm mộ ở bạn đọc đương thời và nó mang lại danh tiếng cho Hackman Hess. Cái khổ của sự nổi tiếng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 85, sự nhiệt tình của bạn bè và sự hâm mộ của bạn đọc lên cao tới mức Hackman Hess nhận được 900 thư chúc mừng sinh nhật. Để có đủ thời gian và tĩnh tâm viết thơ cho 900 người, Hackman Hess đã dán ở cổng nhà tờ giấy xin miễn thăm hỏi. 175. Albert Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955. Nhà vật lý, lý thuyết và toán học người Đức gốc Do Thái, cha đẻ của thuyết tương đối đã đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Albert Einstein được coi là một trong những vĩ nhân của khoa học hiện đại. Những ý tưởng khoa học cao siêu tưởng chừng cách biệt Einstein với mọi người, nhưng lối sống giản dị và những lời nói khôi hài hóm hỉnh khiến Einstein giành được sự ngưỡng mộ và tình cảm của mọi giai tầng trong xã hội. Đơn giản hơn. Trên một chuyến tàu từ châu Âu sang Mỹ, mọi người đều mệt nhoài vì bị sóng biển nhồi lắc. Họ ngạc nhiên khi thấy một ông già quần áo xoàn xoàn nhưng dáng thông minh, thản nhiên ngồi hút thuốc, nghe nhạc. Sự ngạc nhiên chuyển sang thán phục khi họ biết đó chính là tác giả của thuyết tương đối, thuyết làm khuynh đảo nhiều suy nghĩ trong ngành vật lý thế giới. Có người mạnh dạn hỏi Einstein, thưa ông, trong thuyết tương đối, nhiều và ít được hiểu như thế nào? Ồ, có gì đâu, đơn giản thôi, mấy trăm sợi tóc trên đầu là ít, nhưng trong một ly nước giải khát, chỉ cần có vài ba sợi tóc cũng là nhiều. Tạm dùng được. Cái khổ của người nổi tiếng là luôn luôn bị phỏng vấn. Có một phóng viên đề nghị ông cho biết những tư tưởng vĩ đại thường đến trong óc ông vào những lúc nào trong ngày. Nhếch môi mỉm cười, ông đáp, suốt cả đời tôi, may mắn chỉ có được một tư tưởng tạm dừng được là thuyết tương đối, còn phần lớn là những ý nghĩ bé nhỏ. Đa quốc tịch. Khi đã nổi tiếng thế giới, Albert Einstein thường mất rất nhiều thời gian để trả lời phỏng vấn. Ông vốn gốc người Do Thái, sinh ra ở Ulm trên đất Đức. Năm 1933, khi Hitler lên nắm chính quyền, ông cũng như nhiều người Do Thái khác phải lánh nạn ra nước ngoài sống. Ông sang Mỹ. Năm 1940, ông lấy quốc tịch Mỹ. Vào khoảng năm 1950, có phóng viên hỏi ông về quốc tịch. Ông nói, các ông đừng nghĩ vấn đề quốc tịch của tôi như thế là đã xong. Những năm còn lại của đời tôi, theo giấy tờ tùy thân thì tôi là người Mỹ. Nhưng sau khi tôi chết, nếu như những lý thuyết của tôi để ra là đúng, thì người Đức sẽ nói, tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói, tôi là công dân quốc tế. Nếu như sau này có những chứng minh chỗ thiếu sót, thì người Pháp sẽ nói, tôi đã từng là người Đức. Và người Đức sẽ nói, tôi là một tên Do Thái. 176. Stefan Zweig, sinh năm 1881, mất năm 1942. Nhà văn, nhà thơ Áo nổi tiếng thế giới. Ông là một người châu Âu có học vấn uyên thâm, nhưng đồng thời cũng là đứa con đẻ của chủ nghĩa nhân đạo tư sản có thời kỳ phát triển rực rỡ, nay đang trên đà suy tàn. Cảnh cô đơn của kẻ không quê hương, sống lưu lạc trên đất khách quê người, sự hoang mang cực độ trước cái ác thắng cái thiện, sự hoành hành của chủ nghĩa phát xít trên thế giới đã đưa đến cái chết tự nguyện, tự tử của vợ chồng Stefan Zweig. Stefan Zweig đã đưa phân tâm học của Fou vào những sáng tác của mình nhằm phân tích sâu sắc tâm lý của những nhân vật. Nghệ sĩ, con người sáng tạo. Stefan Zweig là người đi nhiều, học rộng. Ông tóm tắt quan niệm của mình về văn học nghệ thuật bằng câu nói, chỉ có cái đặc biệt mới mở mang trí tuệ của chúng ta. Cảm xúc của chúng ta sẽ tăng trưởng bởi cái giật mình trước một sức mạnh mới. Cái bất thường chính là thước đo mọi giá trị. Cái sáng tạo là cái có giá trị nhất trong những cái có giá trị, cái có ý nghĩa nhất trong những cái có ý nghĩa. 177. Béla Bartók, sinh năm 1881, mất năm 1945. Nhà soạn nhạc Hungary, tốt nghiệp Nhạc viện Hoàng gia Hungary ở Budapest. Năm 1905, Debussy phát hiện tài năng âm nhạc của Bartók. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu một phần các tác phẩm của ông sau này. Tác phẩm của Bartók chịu nhiều ảnh hưởng khác nhau trong quá trình sáng tác. Nghệ thuật Béla Bartók phát triển trên nền nhạc dân gian ở những giai điệu đồng quê xa xưa mượt mà. Ông yêu thích các làn điệu gypsy, chân chất mà ông từng nghe trong thời niên thiếu. Nhạc của Bartók trong sáng, sâu sắc, có tình người. Những thang âm biểu lộ vui tươi cũng như chua cay của ông rất gần gũi với phong cách diễn đạt dân gian. Bartók và Kodály là những người đặt nền tảng cho tân nhạc Hungary. Ý tưởng từ sự tình cờ. Một hôm, Bartók đến thăm quê nhà của một người bạn, chị đầu bếp chân đất đứng bên bếp lò, vừa hát vừa khuấy đều món ăn quốc hồn quốc túy của Hungary, món ragu. Nghe những làn điệu dân ca, Bartók thốt lên, chị học giai điệu dân ca này ở đâu vậy? Bà nội chị dạy chị đấy. Bartók nài chị hát lại để ghi lời và nhạc bài hát. Từ sự tình cờ này, Bartok nảy ý định tập hợp dân ca của đất nước mình. Suốt 2 năm, Bartok cùng với Kodaly rong ruổi khắp các làng quê, ăn bánh mì đen, súp bắp cải của dân làng để thu thập các điệu hát Slovak và Romania. Hai người cho xuất bản công trình sưu tập những bài hát dân gian với tựa đề Nhạc dân gian Hungary. Bartok khâm phục sức mạnh tiềm tàng của sáng tác dân gian. Trên cơ sở các thang âm của các bài hát dân ca, Bartok sáng tạo ra cách hòa âm mới. Những nhạc phẩm đầu tay của Bartok nổi tiếng ở Anh, Pháp, nó lan truyền trở về Hungary. Danh tiếng của ông lan rộng vào sau Đại Thế chiến thế giới lần thứ nhất. Bartok không những là nhà soạn nhạc lừng danh, mà còn là người mở ra một kỷ nguyên mới trong nền âm nhạc Hungary. 178. Pablo Picasso, sinh năm 1881, mất năm 1973. Họa sĩ người Pháp gốc Tây Ban Nha là nghệ sĩ nổi danh và đa tài của hội họa thế kỷ 20. Ông đã thống trị sự phát triển các nghệ thuật thị giác trong gần hết nửa đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của ông được người ta phân chia thành nhiều thời kỳ, nhưng sức tưởng tượng và khả năng làm việc của ông cao nên ông có thể cùng lúc làm việc với nhiều chủ đề và theo nhiều phong cách khác nhau. Tranh của Picasso có mặt ở nhiều bảo tàng trên thế giới. Bản lĩnh nghề nghiệp. Cảm xúc của Picasso đa dạng như tài năng kỹ thuật. Tranh của ông có lúc bi thảm, có lúc vui tươi, lúc phơi bày tính tàn ác và điên rồ của đồng loại, lúc ca tụng lạc thú tình yêu một cách say mê. Tác phẩm của ông thấm đậm tình yêu cuộc sống. Về mình, ông nói, nhiều phong cách mà tôi đã sử dụng trong kỹ thuật sáng tác không nên được coi là một tiến triển hay như bước tiến tới một lý tưởng chưa từng có của hội họa. Khi tôi tìm thấy một điều gì đó cần diễn đạt, tôi làm điều đó không nghĩ tới quá khứ hay tương lai. Nếu những đề tài tôi muốn diễn đạt gợi ra những cách diễn đạt khác, tôi không ngần ngại chọn chúng. Tranh chân dung. Có một bà người nước ngoài sang Paris để cho Picasso vẽ chân dung. Khi bà kia mang tranh về nước, ở cửa khẩu hải quan không biết nên xử lý như thế nào, nên cho mời một họa sĩ tới. Ngắm xong, họa sĩ nói đó không phải là tranh chân dung, mà là tranh vẽ một cái máy. Hải quan cho mời một kỹ sư tới, ngắm đi ngắm lại hồi lâu, viên kỹ sư bảo, tôi chẳng biết đó có thể gọi là chân dung hay không, nhưng hình như đó chỉ là tranh vẽ một cái máy. Nhưng có điều chắc chắn là máy này không chạy được. 179. William Harvey, sinh năm 1578, mất năm 1657. Thầy thuốc, giáo sư giải phẫu và phẫu thuật ở trường hoàng gia Jacques đệ nhất và Charles đệ nhất. Sau nhiều quan sát ở người bị thương và những thí nghiệm giải phẫu sinh thể, Harvey phát hiện ra sự tuần hoàn của máu. Cố chấp kiểu nhà khoa học. Trước Harvey 1.500 năm, thầy thuốc Galen người Hy Lạp cho rằng máu lưu thông lên xuống trong huyết mạch theo nhiều chiều và tùy lúc. Quan niệm ấy đến thời Harvey vẫn còn thống trị trong y học. Nó là một trong những tín điều tôn giáo. Cuốn sách Nghiên cứu về giải phẫu và sự vận chuyển của máu động vật trong tim của Harvey làm lung lay tín điều tôn giáo trên. Một số nhà khoa học sống giáo điều ghen tức với thành công của Harvey liền công kích ông. Họ đề ra khẩu hiệu thà Galen sai còn hơn để Harvey đúng. 180. Jean-Baptiste Helpmann, sinh năm 1579, mất năm 1644. Thầy thuốc người Hà Lan, người đầu tiên tìm ra trong ống tiêu hóa, đặc biệt trong dạ dày có dịch vị. Trong dịch vị có mặt axit sulfuric. Helpmann ham thích vô hạn các khám phá về mặt khoa học. Khám phá nổi tiếng của ông là khám phá ra nhu cầu trao đổi nước và chất khoáng của cây. Không phải hiển nhiên là như vậy. Từ thời cổ Hy Lạp, Aristotle nghĩ rằng cây sống được là nhờ đất, nhờ ăn đất, vì các cây to nhỏ đều từ đất mọc lên. Suy nghĩ của Aristotle đồng thời hiển nhiên cũng là suy nghĩ tự nhiên ở mọi người. Thí nghiệm nổi tiếng sau của Helmholtz làm sửng sốt mọi người, làm thay đổi nếp nghĩ đã có từ thời Aristotle. Helmholtz lấy 80 kg đất khô cho vào một cái thùng gỗ. Ông trồng vào đó một cây liễu nặng 2 kg. Cây chỉ được tưới bằng nước mưa. Sau 5 năm, cây liễu nặng 58 kg, cân lại đất thì thấy hụt đi 57 gram. Qua thí nghiệm trên, Hartman đưa ra kết luận cây không ăn đất mà uống nước để trưởng thành. 181. John Danton, sinh năm 1766, mất năm 1844. Nhà vật lý và hóa học Anh, giáo sư ở Học viện Hoàng gia Anh, công trình khoa học của Danton nhiều, trong số đó có công trình chứng loạn sắc giác hay chứng mù màu đỏ. Không phải là nhìn thấy mà là học hỏi. Năm 1781, trong lúc trò chuyện với ông chủ hiệu sách bảo chàng trai 15 tuổi hãy đến gặp nhà thiên văn Hough ở Kendal. John Danton đến nơi, thấy một ông già tóc bạc ngồi quay lưng lại phía mình. John cất tiếng chào. Ông nói, anh hãy lại gần tôi. Anh đưa tay đây. Anh là ai? John sững sờ khi thấy ông là một người mù. Chàng nói, xin ngài thứ lỗi cho. Người ta nói rằng ngài là một nhà thực nghiệm lỗi lạc. Tôi thật không sao hiểu được. Anh bạn trẻ thân mến của tôi, những cái mắt anh nhìn thấy có thấm vào đâu so với những điều anh hiểu biết được bằng trí tuệ. 182. Heinrich Schill, sinh năm 1858, mất năm 1929. Không họa sĩ Đức nào hiểu biết đời sống của những người lao động ở thành phố Berlin như Heinrich Schill. Ông dùng nét vẽ của mình thể hiện sống động những cảnh đời thường của người dân lao động với óc hài hước, châm biếm bằng cái nhìn cảm thông đầy nhân bản của nghệ sĩ tài ba. Ai rồi cũng phải chết. Jill đến thăm một người quen trước kia bán hoa ở phố Friedrichstraße, hiện đang ốm nặng và khó lòng qua khỏi. Họa sĩ an ủi, bà biết đấy, tất cả mọi người ai rồi cũng phải chết. Bà kia bực mình nói, điều đó ai cũng biết, nhưng giá như người ta có thể chết đi sống lại hàng chục lần, thì chết lần đầu tiên chẳng đáng nói làm gì. Sống bằng. Có người hỏi Jill về sự khác nhau giữa tài năng và năng khiếu. Jill trả lời, tài năng sống bằng tài của mình, còn năng khiếu sống bằng lương tháng. 183. Carl Ludwig Schleck, sinh năm 1859, mất năm 1922. Học y và từng là phụ tá của Virgil. Năm 1900, ông là trưởng khoa ngoại bệnh viện Cross, Lichfield. Ông và Crow nổi tiếng vì đã hoàn thiện phương pháp cắt những cơn đau thắt ở bệnh nhân. Chuyên hãm phanh. Có một bà tới thăm bác sĩ Schleck. Trong lúc vui vẻ, bà hỏi, thưa bác sĩ, liệu có thể gọi thầy thuốc là người kiểm soát vé hành khách trên chuyến tàu sang bên kia thế giới? Bà nhầm rồi, tôi chỉ mong được là người phụ việc trên chuyến tàu ấy với chức năng chuyên hãm phanh. 184. Gustav Mahler, sinh năm 1860, mất năm 1911. Người Germanin đã khởi xướng cái gì là làm cái đó cho đến mức hoàn hảo, nếu có thể thì tuyệt hảo. Họ sống chết cho mục đích đời mình. Cũng chính vì thế, họ khoanh vùng hoạt động của mình. Điều đó ta thấy rõ ở nhạc trưởng người Áo Gustav Mahler. Nhạc sĩ hậu lãng mạn, ông chỉ phổ nhạc cho thơ trong tập thơ Chiếc tù và Kỳ diệu của chú bé của nhà thơ lãng mạn Clemens Brentano và sáng tác giao hưởng. Âm nhạc cũng trả lời. 10 bản giao hưởng của Gustav Mahler vẽ lên bức tranh toàn cảnh xã hội thời đại ông. A.M. Mahler nhận xét, Gustav Mahler sáng tác âm nhạc cho câu hỏi của nhà văn Nga Dostoevsky, làm sao tôi có thể là người có hạnh phúc nếu ở nơi nào đó có người khác vẫn còn đau khổ? Người đương thời nhận xét, ca khúc trở nên linh hồn và thể chất của những giao hưởng của Mahler. Giao hưởng là mối đồng cảm với những đau khổ của loài người dưới ách bóc lột của một số ít người. Cảnh quan và bản giao hưởng số 3. Gustav Mahler viết bản giao hưởng số 3 ở thái ấp của ông Bên bờ hồ Attersea, cảnh đẹp nơi đây được tô điểm bởi các loài hoa, bởi tiếng chim hót, bởi bầu trời mây bay. Người nghe cảm nhận được cảnh đẹp đó qua giọng hát và nhạc trong bản giao hưởng. Có lần nhạc trưởng Bruno Walter tới thăm Thái ấp ở Attersea, ông hết sức ngạc nhiên về cảnh đẹp nơi đây. Mahler bảo, ông chẳng cần phải ngắm nhìn, tất cả những cái đó đều có trong bản giao hưởng số 3 của tôi. 185. Alfred North Whitehead, sinh năm 1861, mất năm 1947. Nhà toán học, logic học, nhà triết học Mỹ gốc Anh, Whitehead cộng tác với Bruchel xuất bản sách về logic tự nhiên Principia Mathematica năm 1910-1913 với ý muốn xây dựng toán học trên cơ sở những khái niệm thuần túy logic. Cuốn sách góp phần thiết lập cơ sở logic toán học hiện đại. Triết học tự nhiên. Trong tác phẩm Khái niệm về tự nhiên, Whitehead cố gắng đưa ra một triết học về tự nhiên. Ông thử hòa giải giữa thế giới tri giác và thế giới khoa học bởi vì ông khước từ chia đôi tự nhiên. Theo ông, tổng giác về tự nhiên chỉ có thể xảy ra ở mức tiến triển của tự nhiên. Ý tưởng trên được trình bày có hệ thống trong sách Quá trình và thực tại, được phát triển trong sách Những cuộc phiêu lưu của các ý tưởng. Tính thống nhất hữu cơ của tự nhiên được nhấn mạnh trong cuốn sách Các phương thức tư duy. Khoa học hiện đại đã đạt tới thời khắc cần có một lực đồ ý tưởng mới để phản ánh cân xứng hơn những phát triển mới trong khoa học. Whitehead chống phương thức tư duy phân tích vì nó giả định rằng các sự kiện tồn tại độc lập với nhau. Theo quan điểm của ông, tính liên kết là bản chất của mọi sự vật. Những gì khoa học có khuynh hướng phân ra, triết học phải tìm cách coi chúng là một thực thể thống nhất hữu cơ. Ráng đỏ hoàng hôn cũng phải được coi là một phần của thiên nhiên, giống như các phân tử và sóng điện mà các nhà khoa học dùng để giải thích các hiện tượng. Vai trò của triết học tự nhiên là phân tích xem các yếu tố thiên nhiên khác nhau này liên hệ với nhau như thế nào. 186. Claude Debussy, sinh năm 1862, mất năm 1918. Nhạc sĩ Pháp, học ở Nhạc viện Paris. Claude Debussy là đại biểu xuất sắc của trường phái ấn tượng Pháp. Sau khi học xong ở Nhạc viện Paris, ông sang sống ở Italia, Nga. Debussy sáng tác ca khúc, dạ khúc, nhạc cho ca vũ kịch. Giống như hội họa ấn tượng, nhạc của Debussy tinh tế và khó hiểu, kế thừa và phát huy âm nhạc dân gian Pháp và phương Đông. Debussy sống và sáng tác trong giai đoạn nước Pháp khó khăn, đình trệ về chính trị và văn nghệ, nhưng ông luôn tìm tòi, ông tìm những âm thanh mới, hình thức mới, những phương tiện biểu hiện mới. Ông dựa vào truyền thống của âm nhạc cổ điển Pháp, biết hút nhựa sống của âm nhạc dân gian Pháp, biết sử dụng những họa tiết đầy màu sắc của âm nhạc phương Đông. Vì vậy, âm nhạc của ông mảnh dẻ, huyền ảo, tinh tế, đầy màu sắc. Về âm nhạc của Debussy, nhà văn có năng khiếu âm nhạc Romain Rolland nhận xét. Debussy đã làm cho âm nhạc Pháp nhớ đến bản chất thật sự của nó, đến lý tưởng đã bị lãng quên, tính chất rõ ràng, sự mộc mạc đáng yêu, tính chất tự nhiên, nét duyên dáng và sự uyển chuyển nhịp nhàng của nó. Chủ nghĩa ấn tượng trong âm nhạc. Tính chất của những đám mây, những ngày hội, những nàng tiên cá hoàn toàn khác nhau, nhưng nó tạo thành một liên khúc về thiên nhiên và cuộc sống con người. Không khí hội hè. Âm nhạc của những đám mây là bản phác họa tinh tế màu sắc mùa thu êm dịu thuộc chủ nghĩa ấn tượng. Những ngày hội vẽ lên toàn cảnh tưng bừng với đèn hoa rực rỡ và đông người, âm thanh tràn đầy ánh sáng và màu sắc. Những nàng tiên cá thì thầm kín, huyền ảo, xúc động và hào hứng đầy thi vị. Về liên khúc này, Debussy giải thích, toàn bộ bao hàm ấn tượng và cảm giác ánh sáng, đó là bầu trời với những đám mây xám mỏng đang chậm rãi và buồn bã trôi. Đó là những chuyển động theo nhịp của điệu nhảy trong không khí hồi hè. Đó là nhịp điệu muôn màu muôn vẻ của biển, dưới ánh trăng cùng tiếng cười, tiếng hát huyền bí của các nàng tiên cá.